người cha thương. Nghe không? Cho nên ngày nay nó mới bảo đảm cho anh qua là tại sao? Là tại vì nó thương cha nó, là cha nó đã thương nó từ lâu rồi, bây giờ nó mới biết thương cha nó mà bảo đảm cha nó đó. Thấy không? Đó. Cái tình thương người cha đối với con vô cùng, mà nhiều khi con nó hiểu lầm, nó nói cha không có thương con, thương nhiều lắm, thương nó thiệt lâu rồi, nó tưởng cha nó không thương nó. Thì nó vì một cái khía cạnh nào mà nó chấp cha nó, mà nó phải có tội. Cái tình thương của cha mẹ là vô cùng. Có mẹ là phải có cha, có ta, có cha, có mẹ, có ta. Thấy không? Cái tình thương nó san sẻ đồng đều lúc ta mới sinh ra lập con người. Thì ông trời với đất đó, hỏi trời thương chị bao nhiêu thì đất thương bao nhiêu. Đất trời cho chị hơi thở, thấy không? Trời chị phương tiện để khai quá cái khối óc, thì đất cung cấp bao nhiêu thực phẩm cho chị ăn và quần áo chị mặc. Nó tương xứng với nhau, thấy chưa? Tình thương của cha cũng như tình thương của mẹ. Chứ đừng nói chuyện tưởng là tôi chỉ nhờ tình thương của mẹ và không nhờ tình thương của cha, cái đó là sai. Thanh tịnh một chút mới thấy hai cái tình thương nó đồng đều. Con người ở trên quả địa cầu này là nhờ tình thương của cha trời và tình thương của đất mẹ mới có sự sống. Tới giờ phút lâm chung mẹ cũng ôm con luôn, đất ôm phủ với xác mẹ, giữ để phát ra một sức tiến hóa khác. Nếu mà có cơ hội mình trở lại rồi, nó cũng hồi sinh ở trong một cơ thể nữa, cơ thể khác, cứ mãi mãi vô cùng tiến hóa. Cho nên con người có cơ hội trở về tiên Phật thanh. Đó, mình phải làm sao thanh nhẹ mình mới trở về cõi đó, khi mình giải thoát. Cho nên người đời đã học rất nhiều bài rất quý, mà hiện tại là người Việt Nam là để nếm qua chứ không phải học. Nếm thật sự như vậy. Bây giờ tôi nói ra là anh nghe em thấy, chị nghe chị hiểu rồi. Thấy không? Mình nếm ra. Hồi đó mình nhỏ mới lớn lên dành từ cắt, rồi bây giờ mình buông bỏ mình ra đi, mình mới dọn tết ra. Tôi đâu có đem gì xuống thế gian đâu. Tôi hai tay không đến, rồi phải hai tay không đi. Chẳng qua tôi bàn cãi tức giận rồi chút đỉnh nghe chơi, là vì tôi đã bất mãn lúc đầu khi tôi nhập xác. Khi tôi nhập xác xuống thế gian là tôi đã khóc ngoe ngoe rồi. Thấy không? Rồi tới ngày tôi làm bà nội, bà ngoại, cô cháu, rồi người thế gian quen biết, tôi đâu có muốn ra đi. Nhưng mà giờ phút ra đi tôi phải êm đềm ra đi, không có chối cãi gì được nữa. Thế chưa? Cho nên không bằng lòng đến và không bằng lòng đi, nhưng mà hai cái không nó phải, hai cái xuất điểm của không nó phải gặp lại một cái không, nó mới quy để trở về nguồn cội. Cho con người tới tuổi lớn rồi muốn tu, ăn năn hối cải, dồn thấy đời chẳng có cái gì là thật hết. Chính người Việt Nam chúng ta, ở xứ Việt Nam qua đây là chúng ta chả thấy cái gì là thật hết. Thì bị lạnh quá mà tôi phải ở trong cái chỗ này và tôi phải làm đụng khổ cực, trả mấy trăm đồng vậy. Chứ còn nếu mà không có lạnh như vậy thì tôi chắc sống ngoài trời nó sướng hơn. Phải không? Ở với cái nhà lớn, thay vì cái nhà nhỏ. Cái nhà càng càng không vũ trụ hàng ngày điêu luyện chúng ta. Hỏi cho những bây giờ con người ở đó, ở trên rừng, trên 30 thuộc này, khi cái nọ nó có gì nó mang cái khố mà nó cũng sống. Còn đây mình nói cha tôi không có bộ đồ này chắc tôi sống không được, nhưng mà tình thế bắt buộc mình vẫn sống. Nó có cái luật sinh tồn cho nhân loại ngày nay có sự hiện diện ở trên quả địa cầu. Bất cứ xứ tuyết hay là xứ nào nó có cái phương pháp, và nó đem cái chi khôn xuống thế gian để hỗ trợ cho nó phải có sự sống. Những chỗ băng tuyết đó mà những người đó vẫn sống. Cho nên chi khôn của loài người là vô cùng à, mà phần hồn của con người là bất diệt. Chứ đừng có lầm rằng tưởng là cái hồn của chúng ta là có thể chết. Không, khi mà biết được cái đó chúng ta mới có dũng chí hơn để cứu độ người ta. Khi chúng ta cần muốn cứu ai, cứ việc cứu đi. Ông trời đã cứu chúng ta rồi. Chúng ta cứ bằng lòng cứu người khác thì chúng ta không có mất cơ hội. tình thương và đạo đức là khi giới sắc bén nhất cả càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cho tâm linh thiên hoa. Chứ còn nói chuyện súng ống bây giờ bắn rầm rầm đó, rốt cuộc là cũng phải có học thập tự theo sau. Học thập tự là tình thương và đạo đức, thì cái sức mạnh cuối cùng là chỉ học thập tự mà thôi. Cho nên người chúng ta ở Việt Nam ở trong cái cảnh đau khổ hiện tại, mọi người không có nghĩ tới chuyện ngày mai nữa rồi. À, nhưng mà bất ngờ đã thấy được cái cảnh ngày mai. Và chị đến với chế độ tự do này, chị thấy có cảnh ngày mai. Thấy không? Mà nếu chị tu một cái nữa thì chị có cảnh vô cùng. Vì cái cảnh tự do này nó không có thể cứu chị khỏi chết, mà cứu chị khỏi già, cứu chị khỏi bệnh. Chắc chắn là chị phải già, phải bệnh, phải chết. Bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu bác học cũng đều bó tay trước một người bệnh. Mình thấy rõ. Vậy chứ cuối cùng cứu cánh của con người là gì? Tâm linh. Tâm linh là bất diệt. Thì mình có cơ hội tìm tàng tâm linh sẵn có của chính mình, thì mình phải trở về với chính mình. Tôi phải tìm ra tôi là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đây. Đầu chứ của tôi cứ đánh phân tha son, rốt cuộc tôi chỉ sống cái mặt giả ư? Tôi làm sao sống cái mặt giả được? Khi tôi ý thức được cái xác này là giả tạm, tôi phải tìm cái chánh của chính tôi. Thì tôi phải tu, là tôi phải dạy công, tôi phải đạo, tôi phải bước ra, tôi mới tìm được một hộp kim cương bất hoại trong tâm thức của tôi, sự sáng lạng vô cùng trong tâm thức của tôi. Họ lấy cái gì chứng minh sự sáng lạng? Hồi trước chị đâu có biết chữ, bây giờ qua đây chị học ngoan ngoan, chị biết nói ăn lê rồi, còn cãi lộn với Mỹ nữa. Hỏi cái hộp đâu phải hộp kim cương, cái thức sáng suốt ở trong đó. Mà nếu chị biết sử dụng nữa thì chị phải khám phá quán thiên sát địa dồn cả trên trời, biết trời đất ở đâu, biết mặt đất cái gì, hiểu cả hai năng. Cho nên con người, cái văn minh hiện tại là vật chất, mà không có khối óc con người làm sao đóng góp cho có sự văn minh bây giờ. Thấy không? Sự thông minh loài người không chịu ngồi lại với nhau làm sao chế tạo chiếc xe hơi quân bình cho chị lái được. Xe hơi mà méo một chút là nó thấy lật rồi, nó phải đi qua với nhau nó mới đi thôi. Mà chúng ta ngồi trên tòa sen thanh nhẹ đó mà không học được đạo, rồi nói cái đạo là cái gì, tu là cái gì, hồn là cái gì, tôi không tin. Thấy không? Tại vì tôi chưa bị đau khổ. Khi tôi đau khổ, tôi tới cái cảnh kiểu tử địa rồi, tôi được hồi sinh, tôi mới thấy là tôi có sức mạnh. Tôi sống lại, tôi mới thấy tôi có sức mạnh. Cho nên nhiều người học khoa học người kể là mấy người này nói vậy, không có hồn đâu. À, chứ không có hồn, không có trí khôn, con người làm sao tạo chiếc xe hơi cho nó đi, nói bao nhiêu đó, nó ngồi đi chiếc xe hơi, nó nguyên ngoan, nó nói này, nói kia, nó nọ, mà nó chưa biết giá trị của chiếc xe hơi, mà chính nó đang ngu trên cái thể xác này, mà nó chưa biết cái lực lượng, cái lực học của ông trời đã dạy nó, cái lực học của cái thể xác siêu cấu trúc bởi siêu nhiên mà có này. Đi đứng hai chân mà không té, đi chỗ nào cũng không té, còn chỉ tay chỉ chân nữa, thấy chưa? Thế nó hay không? Nó có cái lực quân bình ở trong đó, trong đó nó mới điều khiển được. Trong đó là cái thức, trong đó là cái hồn, trong đó là cái chú. À, không có sự thanh nhẹ đó, không có điều khiển được cái thể xác này. Mà còn một sự sáng suốt điều khiển thể xác này là kêu bằng bất diệt. Cho nên con người mà học về văn minh phải hiểu về cái linh căn sẵn có của mọi người. Một điểm sáng suốt trong nội thức, bất diệt, bất biến, không có thay đổi được. Hay vô cùng. Chứ đừng có nói, ui cái nền văn minh này tôi phải cảm phục. Không phải, do cấu trúc của nhiều người, sự thông minh của nhiều người đã đóng góp. Cũng như chúng ta là người Việt Nam đau khổ vì thất trận này kia kia nọ bỏ chạy, những người văn minh này họ mới suy nghĩ tại sao con người như thế đó mà nó dám lấy một chiếc ghe rất nhỏ mà nó đi trong cái biển khơi như vậy, mà nó vượt qua trùng dương, có một cái gì hay hơn? Không đúng tiêu chuẩn ở giữa biển nó có thể chết, tại sao nó đi được? Lúc đó người ta phải tìm về cõi siêu nhiên, có một cái gì giúp đỡ nó, chứ còn tính là mọi phương tiện nó có nó không thể sống được. Nhưng mà nó vẫn đi đến đất liền. Thấy chưa? ta mới nghiên cứu về may mắn đó, người ta mới tìm được khả năng của loài người và sự sáng suốt của loài người. Trong lúc bị kẹt mới biến, mới tiến hóa, mới thức tâm, mới dũng chí, mới đi được. Thì con người đi tới thế kẹt thì có khả năng. Thấy không? Hồi ta đổ bạo bộ lên xứ Mỹ có gì? Trong trường chứ đâu có cái nhà này, có phải không? Vì thiếu thốn cần thiết bí mới là biến, mới tìm ra. Thì mới thấy cái phần hồn của người biến hóa vô cùng không? Ngày nay nhà cửa đồ sộ rầm rầm, người ta hiểu hết. Nhưng mà người ta thấy rằng khả năng của con người còn nữa, không phải bao nhiêu đây. Cho nên người Mỹ người ta luôn nghiên cứu hoài. Còn khả năng con người vô cùng. Ta tìm về tâm linh lần lần mới đi tới siêu nhiên. Mà khắp thế giới, khắp siêu cường quốc cũng mới đang tìm khả năng của con người. Mà chính chúng ta là người Việt Nam thấy rõ khả năng của con người. Hồi trước ông đó, ông giàu có tiền, bây giờ nó những cây lấy không còn xu nào, nhưng mà bây giờ ông cũng sống à. Có khả năng ông mới sống, nhưng không căng lưỡng chết rồi. Thấy không? Rồi ra đây ông làm ăn, ông cũng có công ăn à. Phải có khả năng không? Thay đổi một cách đột ngột như vậy là có thể tự tử chết, nhưng không. Nên khi mà chúng ta hiểu được cái chiều sâu thanh tịnh của con người, và chính là người đang khao khát muốn tìm cái văn minh đó, là cái siêu văn minh khoa học quyền bí trong tâm thức. Cho nên cái khoa học bây giờ muốn chế cái gì, trong cái óc người ta phải nghĩ, là trong tưởng nó có cái tưởng, nó mới vẽ ra cái hình đó, rồi mới chế cái món đó, mà nhiều ngày nhiều tháng mới được. Và chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta thấy rõ, trong nháy mắt có thể thấy được. Cho nên không có cái gì có thể tiêu diệt tâm linh của loài người hết. Dù có bom nguyên tử đi nữa cũng không làm gì được. Ở Nhật Bản chúng ta thấy bom nguyên tử liền bom số này kia kia nào rồi hồi sinh. Bây giờ cái đất đó nó phì nhiều hơn trước. Thì mới xác nhận rằng cái sức hồi sinh nó có. Đã lẽ mảnh đất đó là tiêu rồi, không có thể trồng tỉa gì được, nhưng bây giờ nó vẫn có sức hồi sinh. Thì cái sức tàn phá tiêu diệt của loài người giới hạn. Mà cái sức tàn phá của cá nhân là vô cùng. Nếu chị không biết tu, chị trở nên thú tánh, chị nên khi tất cả những người này người kia người nọ, rốt cuộc là chị giáng hạ tâm thức của chị. Rốt cuộc chị làm sai quấy một cái là chị đi xuống luôn, tan rã bảy ước niên hồi sinh làm con người. Trên con người đứng đó chị thấy có mấy chục kilo thịt, mấy bộ có mấy khúc xương đó, mà nó đi đứng ngồi nằm mà nó làm cái chuyện động trời cả thế giới. Chị thấy là con người không? Ai cũng có ngũ tạng, tim gan tỳ phế thận và tứ quan, mắt mũi tai miệng. Mỹ cũng vậy, Việt Nam có bao nhiêu đó, ngũ tạng tứ quan thôi mà nó làm chuyện tày trời, làm chiếc máy bay lên trời chơi vậy. Cứ bay từ Việt Nam qua đây khơi khơi vậy, như ông tiêu vậy. Chị thấy không? Nó có tứ quan ngũ tạng thôi, có gì đâu. Nó bay tuốt cung trăng chơi nữa. Nhưng mà rồi hỏi nó đi đâu, nó nói rồi tôi cũng chết. Nó bị giới hạn, thấy chưa? Nó chưa hiểu sau này nó sẽ đi đâu. Chỉ vì những người tìm được phần hồn, người đó mới bảo đảm rằng tôi không còn bị sự ham mê đó. Những người thế gian chưa hiểu được cái điều đó thì bị sự ham mê đó. Mà nếu tôi có cơ hội tu rồi, chỉ có cơ hội chị tu, chị thực hành cho chị thấy chị đi xuất ra khỏi bản thể, chị đi, chị không có lo sự chết đâu. Không nghĩ gì đối với chị. Chị thấy đây là phương tiện tạm bỡ để cho chị thức tâm. Thấy không? Thì tất cả mọi người đang ở trong phương tiện tự thức mà thôi. Gia đình cãi cọ, hơn thua để thức tâm. Rốt cuộc cũng phải tha thứ và thương yêu. Mẹ con cũng cạnh tranh với nhau, rốt cuộc rồi tha thứ và thương yêu. Vợ chồng cũng cạnh tranh nhau rồi cũng tha thứ và thương yêu. Nào, năm thê bảy thiếp rực chán, cũng phải trở về lo cho chính mình. Tưởng làm lợi hưởng, rốt cuộc đâu có ai hưởng được cái gì thế gian này. Có mấy chục cái răng trong miệng mà giữ không được. Là tìm ra rồi mới hiểu. Còn kiến thức là sáng suốt, hiểu. hai cái khác. Tuy là tôi biết, là tôi biết, à phải như vậy, tôi biết cái này chấm như đây nó dơ, cái áo tôi biết. Tri, tri là biết đó, thì mới thích, mới hiểu. Thấy không? Đó, rồi còn cái phần trí đã mở rồi, trí huệ nó mở rồi, thích người đó sáng suốt hơn. Cho nên muốn trở nên một trí thức là phải học đủ mọi tầng lớp, mà chỉ sử dụng có một khía cạnh chút thôi. Hiểu chưa? À, anh học lưu bù, học văn chương rồi viết cái thơ nó phải hay chứ. À, học văn chương đầy đủ hết, học luật đồ này kia cái nào đủ đầy đủ, viết cái thơ đương nhiên nó phải hay. Người được trí thức. Thấy không?
Cái tâm thức mà đừng...
À, cái tâm thức là chỉ tu thanh tịnh, thì cái tâm nó mở bên trong chứ cái tâm không ở bên ngoài. Cái tâm thức không phải nói và không phải suy tư, nó không như trí thức. Tâm thức là tự nhiên nó hiểu vậy, và chỉ có thanh tịnh biển cho lặng minh châu mới phát lầm cho riêng, nó gọi là thầm, đó là tâm. Mà động tùm lum mà nói tùm lum rốt cuộc không phải, biết mà không biết, còn cái tâm nó phẳng lặng, người ta không có cãi lại mình. Nhưng mà ta hiểu, đừng có thấy người đó nó làm thinh mà nó thua, nó hiểu, nó không nói. Cái tâm. Cho nên Đức Phật ngồi phẳng lặng, nhưng mà tại sao cái đền thờ của Đức Phật nghiêm trang, mọi người đến đó và lâu tâu cách mấy cũng là thấy tự mình phải nghiêm trang trước một cái hình giả như vậy. Biết nó là giả nhưng mà cái quy luật nghiêm trang có. Thấy không? Vì cái người mà tạo ra cái hình đó, người ta có một cái tâm sống động, thanh tịnh, và làm ra cho cái hình Phật có 36 tướng tốt. Dòm tiếng nào, cái tướng nào cũng là diệu pháp. Thành ra cái tâm người hung ác tới dồn thấy tôi phải hiểu trước cái hình giả, nhưng mà vì 36 tướng tốt. Còn anh đi làm cái anh cũng nắng cái ông Phật méo lỗ mũi mắt lé lỗ tai ngoẹo, tới nó coi ông Phật có ra gì đâu, nó phải có 36 tướng tốt, mặt mày phúc hậu nghiêm trang thanh tịnh mới ảnh hưởng chung sanh. Cái nghệ thuật của thế gian thôi, cho nên nó thực tâm tu cho tâm thanh tịnh thì khác lại. Tới là chiếu cho họ rồi. Thấy không?
Cái việc mà luân hồi đó có thiệt hay không? Tại vì theo như bên Phật giáo mình á, thì là luân hồi có. Có nói về luân hồi nhưng mà về công giáo thì không có. Không có chứng minh được gì về luân hồi hết. Như vậy thầy có thể nói cho biết thêm về cái luân hồi.
Cho nên bên Thiên Chúa giáo nói rằng không có luật luân hồi, đó là phủ nhận luật trời. Vì họ nói rằng chết là lên thiên đàng. Thấy chứ, hồi trước á, họ ở đâu đến, họ từ thiên đàng xuống, bây giờ họ chết họ mới được lên thiên đàng, đó là luật luân hồi. Nhưng mà trình độ của họ được lên thiên đàng chưa? Người ở thiện lành được nhẹ một cấp thì luân hồi về một cấp, mà người ở nặng thì luân hồi về cấp nặng. Luật luân hồi có, chính người Thiên Chúa giáo đã xác nhận rằng chết lên thiên đàng là luật luân hồi đó. Còn nếu anh không phải từ thiên đàng, làm sao anh chết đi lên đâu? Cho nên ta đi tu là mong được trở về quê xưa chốn cũ, là luân hồi trở về thiên đàng. Thấy chưa? Tại sao người tu thiếu thanh tịnh và phủ nhận cái luật luân hồi, mà trong lúc mình cứ nói chuyện thiên đàng? Đó là một sự sai lầm vô cùng. Nên thức tâm đi để hiểu cái luật luân hồi của trời đất. Thấy chưa? Còn Phật giáo nói có luân hồi, nói trật tự. Con người làm sai bị tội, bên Thiên Chúa giáo cũng nói sai bị tội, có không? Rồi ăn năn hối cải được trở lộn lại. Thấy không? Được Chúa cứu trở lộn lại, tùy theo trình độ của nó, tùy theo khả năng của nó. Ở thế gian mỗi người cũng mắt mũi tai miệng tư quan ngũ tạng, nhưng mà mỗi người một công việc khác nhau. Tôi thích làm việc này, anh thích làm việc kia, thì trình độ không mua không bán. Phật giáo nó luân hồi theo trình độ sẵn có của mọi linh căn. Thế chưa? Còn trình độ anh không có mà đưa anh vô chỗ đó làm sao chưa? Trình độ anh có cái khả năng luồng điển của anh 110 mà anh xài còn có 6V, anh ở trong con chuột thì anh phải nhập trong con chuột. Mà anh trở lại 110 hay là 220 là 3000V thì anh ở cái chỗ 3000V. Đó là lúc luân hồi rõ ràng trước con mắt chúng sanh. Khỏi hỏi. Rất dễ dàng. Anh thấy không? À, cho nên cái tôn giáo này phủ nhận, tôn giáo này phủ nhận. Nhưng mà cái cứu cánh của họ, họ quên đi. Hằng ngày họ ca tụng cái chuyện đi lên thiên đàng. Họ có tôn giáo nào muốn ở lại thế gian không? Tôn giáo nào cứu cánh cũng là giải thoát. Thế lại giải thoát rồi đi đâu? À, ở chợ này trình độ khác nhau, kỹ sư, bác sĩ khác nhau, người lao động khác nhau. Thấy không? Còn tên kia nó cũng vậy, nặng nhẹ đều có. Mà chúng ta có mắt mũi tai miệng ngũ tạng, mắt mũi tai miệng ngũ tạng, mình nhìn ra A B khác nhau, chị A chị B khác nhau, chịu chịu ức ức nhìn ra khác nhau đâu có giống. Một trong một khuôn. Còn cái khác ở chỗ nào? Người phàm thiếu thanh tịnh không thấy cái khác. Cái khác đó là trong cái energy, luồng điển của họ. Từ điển là phát quang đến đâu họ có cái nhận diện khác. Càng thanh tịnh càng nhận diện khác, càng động loạn càng nhận diện khác. Người hung hăng mặt mũi khác, người hiền hậu mặt mũi khác. Chút xíu thôi là khác tên khác họ, nhìn ra khác liền. Mà cũng trong cái khuôn mắt mũi tai miệng ngũ tạng như nhau nhưng mà khác. Thấy đã chưa? Đã còn gì nữa?
Trước con có hỏi thầy đó, thì là một linh hồn có thể cai quản được 5-10 cái thể xác khác nhau. Như vậy thầy trả lời là có. Và bữa nay con xin hỏi tiếp câu đó là, ví dụ trường hợp những cái xác trần đó mà gặp nhau thì có nhận biết được nhau không thầy?
Biết được. Cho nên tôi nói rằng khi mà cái luồng điển của anh đi lên cao, bây giờ vệ tinh, nói vệ tinh thôi, phát thanh vệ tinh thôi, nó bay lên thiệt cao, nhưng mà nó có thể phát đi khắp các nơi, mà nó có một thằng làm việc à, thấy không? Nhưng mà các nơi đều nhận được, là nhờ sự thanh sạch cao nhẹ của nó mới phân phối ra được. Cho nên chúng ta tu ở đây cao nhẹ phân phối ra được, rồi gần với nhau tại sao nhận diện được? Bởi vì khi mà cái âm thanh hay cái từ điển của nó đối với người thanh tịnh nó nhận diện được. Thì nó xuất ngôn nói đi lạng hoạn chập thì nó cũng nói về cái luồng điển của, cũng như là cái đài radio tổng đài phát ra như vậy, thì nó cũng nói như vậy, cho nó nói hơn nữa. Cho nên mấy ông mục sư của bên cơ đốc giáo hay là mấy ông cha nói đi nói lại cũng nói về Chúa thôi, nói về cái đài chánh của một thứ nhận diện ra hết chứ. Tại vì mình thiếu thanh tịnh mình nhận không ra. Bởi vì người thiếu thanh tịnh là cần có cái dấu cho thiệt to nó mới nhìn được, vì nó chậm, nó trì trệ, nó không được thanh nhẹ. Còn người thanh nhẹ ta nói ta biết rồi, ở này ở góc Chúa, này ở góc nào, này ở góc Phật ta biết. Anh thấy không? Cho nên một phần hồn mà thanh nhẹ có thể làm việc một lúc cho tất cả nhiều phần hồn ở trong cái trình độ của họ. Cho nên người tu về điển giới rất hữu ích, chứ không phải con người giúp một người đâu, giúp nhiều chỗ. Cho nên văn minh để cho con người ta thấy vệ tinh phát thanh đó, chuyển hóa khắp các nơi. Bây giờ có những cái đài mà anh có thể nhận như là tất cả những cái đài khắp thế giới là nhờ vệ tinh. Mất tiền chút, mất tiền chút, gắn vô thì ngay anh muốn bật ra Manila nó ra Manila, mà ngay ở xứ Mỹ thì bắt được khắp thế giới. Càng cao thì càng tiện lợi hơn. À, cho mình tu này, trên đỉnh này, được ở trên đỉnh này hiểu tất cả những sự vận hành trong cơ tạng của mình. Và mình là một quản lý tất cả. Mình cho nó chạy là nó chạy, mà ngưng nó là ngưng. Mình kêu làm chủ tình thế. Tu vậy mới đang tu. Hợp với khoa học. Hợp với cả càng khôn vũ trụ. Nha.
nói cái thế giới mình đang sống đây là cái thế giới ba chiều.
Ừ.
Mà ngoài cái thế giới ba chiều thì có một cái thế giới khác, nhiều thế giới khác nó cũng cũng
Hello.
Nói tiếp hồi nãy rồi. Người ta nói mình cái thế giới ngoài cái thế giới mà mình sống đây còn một cái thế giới cũng giống như mình. Nhưng mà ở về một cái thế giới ở về dĩ vãng và một cái thế giới thực về tương lai của mình có đúng không này?
Có chứ.
Nghĩa là cùng song song với mình nhưng mà nó chỉ khác thời gian và không gian thôi.
Bên trái và bên mặt. Bên chưa ở bên trái của mình và chưa ở bên mặt khối óc của mình. Sự liên hệ đó. Nó chứa bên trái của mình và chứa bên mặt của mình. Cho nên những người tu vô vi này sẽ ốp ra đây, mở cái bên trái rồi sẽ mở bên mặt. Lúc đó mới thấy là nghiệp lực. Bên mặt là cái nghiệp lực, nó đang thúc đẩy. Khi chúng ta hoạt động phía bên trái rồi, chúng ta thấy rằng tôi nên tránh việc này, nhưng mà chút nữa nó mới xảy ra. Nó xảy ra việc khác và nó thúc đẩy tôi. Thúc đẩy tôi phải làm điều đó. Mà tôi không muốn làm điều đó mà nó thúc đẩy tôi làm điều đó. Đó là cái nghiệp lực. Và nó đã giữ ở trong này từ lâu. Cho nên anh nói thế giới bên này, có thế giới bên này là phải có cái thế giới dĩ vãng. Cho nên cái quá khứ nghiệp lực của chúng ta ngày nay nó thúc đẩy. Và chúng ta làm sai từ bao nhiêu năm bây giờ nó mới đẩy chúng ta đi tới. Thế là nó bắt mình làm mà mình không hay. Mà cái đó là mình đã làm. Rồi bây giờ mình làm xảy ra rồi mình nói ô tôi đã làm từ lâu rồi. Bây giờ tôi tái phạm, tôi ăn năn. Cho nên cái pháp sơ hồn này nó sẽ mở ra. Mở ra đi tới toàn thức thì con người không có lộn ngôn, động loạn và làm sai lầm. Nha.
Như vậy thì cái hình thể mình đây đó, mình có thể lọt qua vô cái thế giới tương lai hay là cái thế giới dị vãng được không vậy? Cái vật chất của cái thể xác của mình
có cái vật chất không có lọt được,
không có lọt
nó được. Ở chỗ nào theo chỗ đó. Vì cái thức của mình có thể lọt vào trong dĩ vãng và cái thức của mình sẽ khai mở cho tương lai chứ không phải cái thể xác này.
Nhưng mà con đọc một cuốn sách đó thì có nói về cái việc đó và nói những cái chuyện mà xảy ra như là cái tam giác tử thần của dưới Florida đó, cái vùng đó đó. Những cái máy bay mà mất tích đó là tại vì máy bay đó bị lọt vô một cái chiều khác, như vậy có đúng không này?
Đó, nó nhiều cái chỗ cái sức hút. Vì trong cái không khí nói về khoa học nó ở cái chỗ đi ngang cái sức hút đó và nó có thể tan mất luôn.
Như vậy là cái thể xác cái vật đó nó mất luôn chứ nó không có,
nó bị hút luôn,
nó không tan luôn, qua một cái thế giới khác
nó tan luôn, nó tan luôn, nó tan rồi nó cũng trở lộn lại về, nó tan bởi vì trên đó cái sức nóng nó mạnh hơn thì nó tan, nó thành khí thôi. Nguyên chất của vạn vật ở đây là do khí cấu trúc. Cái nặng của khí sẽ có gì đâu. Cái nặng của cấu trúc.
Vì họ đã từ chối con đường hung hăng. Họ đâu có tái tạo con đường hung hăng nữa. À, tu là người ta thoát khỏi ác nghiệp rồi. Mình đã tạo thêm ác nghiệp ta không làm. Chứ không phải người ta không biết, ta biết,
ta biết nha.
Người ta không làm.
Từ chối không muốn để cho nó thúc giục trở lại.
Thế sao? Mình tự chủ. Con người không có đức tin, con người đó không có tự chủ được. Mà cái đức tin nó do đâu? Do sự sáng suốt mình. Mình nhận định hồn là bất diệt, là mình tin mình bất diệt, mình mới có khả năng cứu người. Dù bỏ tính mạng này nhưng mà tâm tôi cứu người thì tôi cũng đắc đạo này. Thấy không? Thân xác này là tạm, là phương tiện mà thôi. Chứ định nằm hẳn trong định luật sanh lão bệnh tử và khổ chứ. Đâu có ai, tất cả mọi người ngồi đây người nào tránh khỏi nè. Thấy không?
Thể xác thì có
cái nhiên chuyện đó thôi à. Mà trong tâm mọi người không có ngoài. Đó là luật quân bình ở bên trong. Đạo là luật quân bình. Mà nếu mình cứ việc khen người này ghét người kia là mình mất quân bình rồi. À, binh người này ghét người nọ mình mất quân bình rồi. Mình chỉ phán xét trung dung thì mình có sự phân biệt. Thấy chưa? Cho nên cái đạo lý á, thì vô cùng, ở chỗ nào cũng có lý đạo hết. Ngay trong căn nhà mình, tất cả bao nhiêu người đây, bây giờ lấy cái bàn, lấy cái ghế, lấy mọi sự cấu trúc, mình nói hoài, nói một ngàn lẽ một đêm, nói không hết. Trong cái tụ, trong cái ta, trong cái tụ, trong cái ta, cứ nói hoài nó còn hoài. Tao sanh trụ hoại diệt, còn cứ dễ hoài, rồi sanh tái sanh, rồi trụ, rồi hoại, rồi diệt, tái sanh, rồi trụ, hoại diệt. Đó là cái luật giáo huấn tâm linh, để mọi người có cơ hội dự vào cuộc đó và học và sửa và tiến, học và sửa và tiến, thương mại đi tới vô cùng, trở về bên giác toàn hảo, toàn thiện. Chúng ta mới tu sơ sơ đây mà biết được đạo lý và mở lời khuyên người này người nọ, và khuyên tu lẫn nhau, không nói được nữa, không bất khả luận bàn, không nói được nữa. Cho nên đi tới ông Phật, rốt cuộc rồi chỉ ngồi đấm nó thôi, chỉ giữ cái thanh tịnh và sáng suốt mà thôi, chỉ có bao nhiêu đó, không có luận bàn tại thế. Thành ra Thích Ca thuyết pháp mấy chục năm, hỏi ngài thuyết pháp mấy chục năm, ngài nói đâu tôi có nói câu nào đâu, mà kỳ thật ngài lấy ý của chúng sanh và trả lại cho chúng sanh, chứ ngài đâu có nói cái chuyện thành công của ngài đâu. Chuyện của ngài bất khả luận bàn, nói không được. Bởi vì ngài đang ở đâu, ngài nói ai ai tin, chỉ có anh hành anh tới đó anh mới gặp ngài mới tin chứ. Ngài đâu có nói ngài ở đâu bây giờ, ngài đang làm cái gì, ngài không có nói. Sao ngài nói những cái gì của chúng sanh ước nguyện và sự sáng suốt ngài bổ túc cho chúng sanh để hiểu thôi. Cho nên chúng sanh đọc cái kinh ngài cái nhẹ nhàng và thích tâm, là chuyện của chúng sanh, chứ đâu phải chuyện của ngài. Chuyện của ngài chưa có nói cho thế gian biết, vì thế gian chưa có khả năng hiểu trình độ của ngài và hiểu chuyện của ngài đã và đang làm, không nói được.
Ghi trở lại cái ngũ căn là lục căn cũng bị giới hạn, thành ra không thể đạt được
sao? Chưa không nổi,
chưa đạt được những sự gọi là siêu siêu phàm,
chưa không nổi. Thoát phàm như ngài thì chỉ thấy là đủ rồi, đâu có cần phải nói. Thấy là đủ rồi. Rồi mình dòm là người khi thấy cái đẹp, cái hút cái đẹp vô, thấy không? Nó tạo cái gì? Tạo cái dầm. Thấy không? Mình nghe một câu để cho dẫn đường mình tiến tới sự thanh tịnh và sáng suốt, mình nghe một câu mình phản nghịch và mình chế ra, thì mình kẹt rối như tôi vào. Thấy chưa? Còn cái hơi đang thở, mọi người đang hít vô thở ra mà không biết tận dụng khai thông giữ cái nguyên khí, thì uống 1 triệu viên vitamin cũng như không, tiêu hết. Thấy chưa? Cái lỗ mũi là sự công bằng của cả càn khôn vũ trụ, mọi người hít vô thở ra như nhau mà không biết tận dụng cho nó thâm cái nhâm đốc mạch, cái đốc mạch và nhâm mạch tương thông, nó mới quy nguyên hòa hợp với càn khôn vũ trụ, con người nó mới vững và không có bàn hoàng. Đó, đúng phương tiện để cho con người tiến hóa. Còn cái lưỡi mình là nói cái đáng nói cái không đáng nói, không nói, để mình giữ lại cho tâm nó định. Có cái lưỡi răng thì răng cái tâm nó mới định. Mà cái lưỡi cứ nói lung tung, ngồi lung tung, chập nghĩ lung tung, ngó lung tung, hơi thở xài tầm bậy phì phào, không có đúng luật, chưa đi tới cái chỗ tự phá hoại, làm sao tiến triển được. Tâm thân bất an, sung sướng ở chỗ nào? Cho nên nhiều người nhà giàu thiệt giàu, ở nhà thiệt tốt, thiệt đẹp, xe hơi thiệt đẹp, vợ rồi bên ngoài thiệt đẹp, nhưng trong không an. Tại vì nó sử dụng như là nghịch thiên thì giả dâm, mà thuận thiên thì giả tôn. Thì cái nguyên lý, cái chiều đi của càn khôn vũ trụ nó là tròn, mà chân lý là phải là tròn, méo không được. Mà chân lý không có gì nể một ai, phải nói sự thật như vậy. và đưa con người đi tới chỗ thức giác từ bi cởi mở xây dựng, không đưa con người vô cái chỗ kẹt ý thế tai hại, không có. Cho nên người tu đứng đắn chỉ biết thương yêu và tha thứ, chứ không có nghĩ cái chuyện hận thù và trả thù, không có vụ đó. Tại vì sao? Tại vì nó thuần dương, nó đi đúng chiều hướng cả càn khôn vũ trụ, nó đâu có thiếu thốn mà nó trả thù. Trả thù là những người yếu hèn mới là nghĩ chuyện trả thù. Mọi người thanh sạch nghĩ thương yêu và xây dựng. Vì mọi người có cơ hội tiến tới cuối cùng, đâu phải cái xác này là quan trọng đâu, cái thức con người mới quan trọng, tâm thức con người nó mới quan trọng. Cho nên chúng ta mấy chục năm ở thế gian học cái này, học cái kia, học cái nọ để biết, để hiểu, để thức, và phải giữ trọn cái đó nó mới an tâm. Còn biết một thứ không biết một thứ nó cứ lình xình vậy nè. Tại sao vậy? Chiều hướng nó đi không có tròn, và nó sử dụng cái ngũ tạng của nó không có điều hòa. Ngũ tạng nó kết tập bởi kim mộc thủy hỏa thổ, mà kim mộc thủy hỏa thổ rối loạn thì cái trong ngũ tạng nó rối loạn, thì ngũ quẩn nó cũng phải rối loạn.
Thank you.